thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Linh Sơn và phường Chùa Hang. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đề cập đã được đại diện đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giải trình, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.
Trước tình trạng ô nhiễm không khí và nguồn nước do bãi tập kết xỉ thải của nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn gây ra, người dân sống quanh khu vực này kiến nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vào cuộc để giải quyết dứt điểm tình trạng này.
Những nỗ lực cố gắng của lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 12 tháng 6, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua luật an ninh mạng với 86,86% đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Với 7 chương 43 điều, luật an ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Luật quy định nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng gồm tuân thủ hiến pháp và pháp luật, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân hoạt động trên không gian mạng, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở tầng không gian mạng quốc gia, áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện về an ninh mạng trước khi đưa vào vận hành sử dụng. Thường xuyên giám sát, kiểm tra về an ninh mạng trong quá trình sử dụng và kịp thời ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh. Luật quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể: sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi dục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc. Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác. Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người, đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, xúi dục lôi kéo kích động người khác phạm tội, thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng, gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng, tấn công vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng, lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hoặc để trục lợi. Luật cũng nêu biện pháp bảo vệ an ninh mạng gồm thẩm định an ninh mạng, đánh giá điều kiện an ninh mạng, kiểm tra an ninh mạng, giám sát an ninh mạng, ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng, đấu tranh bảo vệ an ninh mạng, sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng, ngăn chặn yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin mạng, đình chỉ, tạm đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet, sản xuất và sử dụng thiết bị phát thu phát sóng vô tuyến theo quy định của pháp luật, yêu cầu xóa bỏ, truy cập, xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, trong chương 7, điều khoản thi hành, luật cũng quy định rõ, hệ thống thông tin đang vận hành, sử dụng được đưa vào danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày luật có hiệu lực, chủ quản hệ thống thông tin bổ sung đủ điều kiện an ninh mạng, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng đánh giá điều kiện an ninh mạng theo quy định tại Điều 12 của luật. Trường hợp cần gia hạn do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhưng không quá 12 tháng.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 14 tháng 6 tại hội trường lớn tầng 2 trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe và thảo luận tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc điều chỉnh bổ sung nội dung trong đề án cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc đề nghị cho sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố để đối ứng thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 9 dự án thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên, đợt 1. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời thông qua tại kỳ họp 2 nghị quyết, gồm nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung nội dung trong đề án cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 và nghị quyết về việc sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố để đối ứng thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 9 dự án thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên, đợt 1. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan trình. Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên sẽ thông tin cụ thể về kỳ họp này trong chương trình Thời sự tổng hợp của đài, phát sóng vào ngày 14 tháng 6 năm 2018. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Sáng 12 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Linh Sơn. Tại buổi tiếp xúc đã có 21 cử tri phát biểu ý kiến đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố xem xét giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đầu tư kênh mương nội đồng để nhân dân tập trung sản xuất nông nghiệp. Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa còn chậm, cần có cán bộ trực tiếp hướng dẫn để người dân hiểu và nắm rõ hơn các bước thực hiện các thủ tục cần thiết. Ngoài ra, nhiều cử tri cũng đã đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm đầu tư hệ thống đường điện chiếu sáng tại các trục đường chính trên địa bàn xã để thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Một số cử tri cho rằng hiện nay vấn đề thu gom phân loại rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã chưa thực hiện có hiệu quả, đề nghị tỉnh thành phố đưa ra biện pháp tuyên truyền tích cực hơn nữa để người dân thực hiện nghiêm việc phân loại rác thải ngay từ trong gia đình. Vấn đề thu phí cầu treo còn nhiều bất cập, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải trình rõ hơn về mức thu phí, thời gian thu phí đối với cầu treo Bến Oánh. Cùng với đó, các cử tri cũng đã đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm hơn nữa đến việc chi trả phụ cấp ngoài giờ cho giáo viên mầm non cũng như chế độ phụ cấp ưu đãi cho thanh niên xung phong. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện chính quyền xã và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại để gửi lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Tại buổi tiếp xúc với cử tri phường Chùa Hang, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã thông tin nhanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2018 của tỉnh và thành phố. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các cử tri đã đề xuất kiến nghị với các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố xem xét, sớm có phương án đấu nối đường điện chiếu sáng trên trục đường Thanh Niên thuộc tổ 6, 7, 8. Nhiều đoạn đường chính trên địa bàn phường Chùa Hang thường xuyên bị ngập úng do hệ thống thoát nước chưa có hoặc chưa được đầu tư nâng cấp, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của nhân dân cũng như gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm. Đoạn đường Thanh Niên đã đặt biển cấm xe quá tải, nhưng hiện nay nhiều xe container trọng tải lớn lưu thông trên đường, khiến mặt đường bị sụt lún, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Nhiều cựu chiến binh trên địa bàn phường đã hoàn thiện hồ sơ trình các cấp để xét duyệt hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi. Tuy nhiên, hồ sơ gửi đã lâu nhưng chưa được xem xét, giải quyết. Đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm hỗ trợ phụ cấp ưu đãi cho nhân viên nuôi dưỡng tại các trường mầm non, việc hỗ trợ các chế độ cho người có công, người nghèo trên địa bàn, v.v. Tại buổi tiếp xúc, một số kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo phường và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố giải trình rõ. Các ý kiến còn lại sẽ được tổng hợp và trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Hướng tới kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, đồng thời góp phần tạo sự gắn bó, tăng thêm kinh nghiệm, vốn sống để các hội viên có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, ngày 12 tháng 6, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo nữ Thái Nguyên đã tổ chức chuyến tham quan thực tế tại nhà máy luyện titan và gang hợp kim của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương. Được thành lập từ năm 2000 với ngành nghề ban đầu thuộc lĩnh vực xây dựng, năm 2006, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi chính thức nhận được giấy phép khai thác titan và đến năm 2008 được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhà máy luyện titan và gang hợp kim. Sau nhiều năm đầu tư, đến nay Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi đã khẳng định được vị thế, trở thành điểm sáng trong khối doanh nghiệp trên địa bàn về lĩnh vực khai thác chế biến sâu khoáng sản, đồng thời là đơn vị tiên phong trong cả nước về khai thác chế biến sâu titan. Với công suất 20.000 tấn quặng titan và 10.000 tấn gang hợp kim xuất khẩu một năm, hàng năm công ty đạt doanh thu trung bình khoảng 130 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 15 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 250 lao động với mức thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng một người một tháng. Hiện nay công ty đang nghiên cứu mở rộng sản xuất các sản phẩm sau xỉ titan, đồng thời tập trung phát triển thị trường. Trong chuyến thực tế, các nhà báo nữ đã được tham quan, tìm hiểu, trao đổi về các hoạt động của công ty, đặc biệt là quy trình sản xuất, sự cần thiết của việc chế biến sâu khoáng sản trong giai đoạn hiện nay, những định hướng chiến lược của công ty trong thời gian tiếp theo, cũng như các chính sách chế độ đặc thù cho cán bộ, người lao động, qua đó giúp các nhà báo có thêm nhiều thông tin bổ ích, phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của bản thân.
Ngày 12 tháng 6, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Chùa Hang và tổ dân phố số 14 đã tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trương Thị Đường tại tổ 14 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Bà Trương Thị Đường sinh năm 1941, là hộ nghèo đã nhiều năm nay, chồng bà mất sớm, một mình bà gánh vác lo toan nuôi 4 người con trưởng thành, trong đó có một người con bị bệnh tâm thần đang sống cùng bà. Bản thân bà đã già yếu, lại hay ốm đau bệnh tật. Ngôi nhà cũ của bà Đường là nhà cấp 4, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Đường, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã kêu gọi vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn để xây dựng lại ngôi nhà cho bà. Ngôi nhà được khởi công xây dựng ngày 28 tháng 3 năm 2018. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà hoàn thiện có diện tích khoảng 65m², được thiết kế theo mẫu nhà cấp 4 với tổng kinh phí xây dựng khoảng 160 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên ủng hộ 50 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo phường Chùa Hang hỗ trợ 3 triệu đồng, nhân dân trong tổ hỗ trợ một số vật dụng và vật liệu xây dựng với tổng số tiền hơn 9 triệu đồng, còn lại do gia đình vay mượn và họ hàng giúp đỡ. Tại lễ bàn giao, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên, đại diện cấp ủy chính quyền phường Chùa Hang cùng bà con nhân dân tổ dân phố số 14 đã đến chia vui tặng quà và động viên gia đình bà Đường vươn lên trong cuộc sống, sớm thoát nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, hiện một số hộ dân thuộc xóm Soi Vàng, xã Cao Ngạn phản ánh về tình trạng ô nhiễm không khí do bụi của bãi tập kết xỉ thải của nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, thậm chí còn có hộ gia đình sống gần sát bãi đổ xỉ thải đã bị ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Bà Phó Thị Sinh sống ngay sát bãi tập kết xỉ thải của nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn cho biết, chiếc giếng khơi của gia đình đã sử dụng từ những năm 1990, nhưng đến nay không thể sử dụng nguồn nước này để sinh hoạt. Bà Sinh cho biết thêm, trước khi đổ xỉ vào khu vực này, nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn đã cho bóc hết lớp đất nền và tận thu cát nhiều chỗ sâu từ 4 đến 5 mét, sau đó mới đổ xỉ thải lên mà không có bạt chống thấm, trong khi chiếc giếng khơi nhà bà cũng chỉ sâu trên 10 mét. Chính vì vậy, khi trời mưa, nước ngấm xuống, những chất có trong xỉ thải sẽ theo nguồn nước này chảy theo mạch ngang vào giếng nên không sử dụng được.
Mà từ ngày cái nhiệt điện nó về đây thì là cái giếng nó bị ô nhiễm. Mới đầu thì một năm sau là bắt đầu tôi cũng hút hai lần nước, tôi nghĩ là hút đi thì nó sẽ sạch, nhưng mà hút đi nó vẫn bị ô nhiễm. Thì tôi gia đình tôi dùng, tôi mới đưa cháu gái đấy, tôi đi viện hai lần, cháu gái cũng bị ngứa ngay hết cả người.
Giống nhà bà Sinh, nhà bà Nguyễn Thị Sáng cũng sống ngay sát bãi đổ thải, nên nước giếng nhà bà cũng bị ảnh hưởng. Khi dùng tắm thường bị ngứa. Bà Sáng cho biết, để có nước sạch sinh hoạt, gia đình bà đã mua máy lọc về dùng, nhưng khi lọc nước vẫn hay bị tắc. Mặc dù các quả lọc được gia đình thay định kỳ như hướng dẫn. Còn gia đình chị Trần Thị Minh có nhà hướng mặt ra bãi tập kết xỉ thải thì lại phải thường xuyên chịu bụi và tiếng ồn do họ gõ thành xe ben khi đổ xỉ. Để hạn chế tiếng ồn và bụi, gia đình chị đã phải trang bị thêm một lớp cửa kính nữa để chắn bụi, nhưng cũng chỉ hạn chế được phần nào.
Coi như là gia đình thấy đập xe cốc cốc ấy, thế bảo là lắm hôm lắm tận 10 giờ 11 giờ mà vẫn cứ đổ xì thì đổ được, rồi lại còn cứ gõ đằng sau đi gõ ngủ không ồn quá không ngủ được.
Đây chỉ là 3 trong vài chục hộ gia đình thuộc xóm Soi Vàng và Hội Hiểu bị ảnh hưởng ô nhiễm bụi và nguồn nước do bãi tập kết xỉ thải gây ra. Họ rất bức xúc và lo lắng cho sức khỏe của mình và đặc biệt là đối với những trẻ nhỏ khi hít phải bụi xỉ. Hàng ngày có vài chục ô tô trọng tải lớn đến đổ xỉ vào rồi lại múc xỉ đi, đã gây ra lớp mưa bụi. Người dân cho biết, những ngày trời nắng liên tục, không có mưa, cây cối khu vực xung quanh bãi đổ xỉ phủ trắng một lớp bụi. Còn những ruộng ngô, cây ăn quả gần khu vực này cho năng suất thấp vì cây không được thụ phấn do bụi nhiều.
Vì rất là bụi. Trời bình thường nếu trời nắng thì bụi như kiểu mưa phùn. Thế nên là gia đình nhà chúng tôi ở gần đây là nguồn nước của nhà tôi thì xa nhưng mà nó còn qua một cái đồi này, nhưng mà cái bụi thì quần áo nói thật là cứ treo ở kia thì là bụi coi như là như phấn hết.
Trẻ con chơi xung quanh đây mặc cái áo đen này thì về đến nhà đã lại thấy bụi mù bẩn hết đằng sau lưng rồi. Những trẻ chơi quanh quanh cổng đây mà nó đổ xỉ còn mùa hè mùa bụi kia là bắt đầu là bụi mù hết cả lên quần áo các thứ.
Ông Lương Văn Hùng, trưởng xóm Soi Vàng cho biết, bản thân các gia đình bị ảnh hưởng ô nhiễm từ bãi tập kết xỉ thải đã có ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri, cũng như có đơn đề nghị xã xem xét và giải quyết tình trạng này. Nhưng đến nay, tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi vẫn chưa được cải thiện.
Mà xỉ thì đổ vào thì lại chuyển đi. Mà đến hiện tại đến bây giờ ấy, thì cũng chưa được bao nhiêu diện tích là có mặt bằng. Mà cứ đổ vào, chuyển đi thì làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, môi trường xung quanh và nguồn nước của bà con sinh sống. Thì chúng tôi muốn là cấp trên xem xét và có sự chỉ đạo của trên cho nhà máy nhiệt điện để làm sao làm cho nó đúng với cam kết của cái lúc ban đầu để mà dự án vào để lấy đất.
Trao đổi với ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã về vấn đề này được biết.
Gần đây thì có một số cái ý kiến về cái việc nó phát sinh cái bụi và cái hiện tượng ô nhiễm nguồn nước. Thì cái này chúng tôi cũng đã, một mặt là chúng tôi cũng đã xuống trực tiếp kiểm tra, sau đó là mời báo cáo với cơ quan cấp trên, Ủy ban dân thành phố. Ủy ban dân thành phố cũng đã về phối hợp với Ủy ban dân xã và sang mời làm việc trực tiếp với công ty nhiệt điện Đông Ngạn để yêu cầu công ty là có cái biện pháp khắc phục và thực hiện theo đúng cái cam kết bảo vệ môi trường. Đến thời điểm này thì chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được cái ý kiến của bà con nhân dân. Thế thì song song với việc đề nghị công ty thực hiện theo đúng cái cam kết bảo vệ môi trường thì chúng tôi cũng tiếp tục là xuống kiểm tra hiện trạng và yêu cầu công ty là thực hiện theo đúng cái cam kết. Thế thì cũng được biết rằng là công ty cũng đang có các cái đương trình, các cái phương án để xây dựng cái hệ thống xử lý đảm bảo không bị ô nhiễm môi trường. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang nắm bắt và tiếp tục tới này chúng tôi sẽ mời công ty sang để trực tiếp làm việc và đối thoại với người dân để trả lời người dân rõ về cái biện pháp xử lý và cái quy trình làm để cho người dân yên tâm.
Hy vọng rằng những giải pháp dự án để chống bụi mà nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn đã báo cáo với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ sớm được nhà máy thực hiện, đáp ứng được yêu cầu chính đáng của người dân. Đó là làm cho môi trường không còn bụi và đáp ứng được nguồn nước sạch cho những hộ dân sống nơi đây.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Lực lượng công an Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 7 đến 13 tháng 6 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản có dấu hiệu hủy hoại tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Cao Ngạn, Tân Long, Trung Thành. Đáng chú ý, ngày 6 tháng 6, Công an thành phố điều tra truy xét làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn, bắt giữ đối tượng Đào Ngọc Thuần. sinh năm 1982, thường trú tại xóm Vải, xã Cao Ngạn, thu hồi tài sản trị giá khoảng 124 triệu đồng, một điện thoại iPhone 6, một xe mô tô Honda Way RSX biển kiểm soát 20B157707 và giấy tờ xe. Công an thành phố Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 7 tháng 6, Công an thành phố tiếp nhận hồ sơ vụ việc trộm cắp tài sản xảy ra ngày 5 tháng 6. Cụ thể, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6 tại nhà chị Hoàng Thị Hà, sinh năm 1979, thuộc tổ 20 phường Tân Long, chị Hà đi ra ngoài, về nhà phát hiện tài sản trong lọ thủy tinh chôn dưới đất sau chung gạo trong góc nhà bị mất trộm, gồm 60 triệu đồng và 9 chỉ vàng. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 95 triệu đồng. Công an thành phố đang lập hồ sơ truy xét làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 214 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 17 trường hợp, xử phạt hành chính 4 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 710 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 500 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.125 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 231 ca với 974 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 40 tổ dân phố với 3.120 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 15 vụ 17 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 11,8 gam heroin và 9,483 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 4 đối tượng, bắt 2 vụ 8 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm, mua bán số lô đề. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 155 trường hợp vi phạm, tạm giữ 12 xe ô tô, 44 xe mô tô, 99 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, 43 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 71 trường hợp vi phạm, thu 132 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 17 trường hợp, nhắc nhở 161 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 34 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự là một trong những nội dung tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua, lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp và phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, xây dựng xã phường, cơ quan doanh nghiệp trường học an toàn về an ninh trật tự. Bài viết sau của tác giả Thanh Hải đăng trên An ninh Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Xóm Trà Viên, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên hôm nay đã được khoác lên mình diện mạo của một vùng nông thôn mới. Trước năm 2011, Trà Viên có gần 20% hộ nghèo. Qua 7 năm xây dựng nông thôn mới, số hộ nghèo chỉ còn gần 4%, thu nhập bình quân đầu người từ 25 đến 30 triệu đồng một năm. Đặc biệt là tình hình an ninh trật tự ổn định, không phát sinh tệ nạn xã hội. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Tiến Hưng, người từng có 15 năm làm trưởng xóm tại đây cho biết, trước khi xây dựng nông thôn mới, người nghiện tại xóm Trà Viên tương đối nhiều, trộm cắp thường xuyên xảy ra. Sau khi xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã nâng cao ý thức, tình hình an ninh trong xóm được đảm bảo, không xảy ra vấn đề gì phức tạp. Xã Đồng Liên được tỉnh Thái Nguyên chọn là đơn vị chỉ đạo điểm về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Sau 4 năm nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, Đồng Liên đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và hiện nay đang tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Góp phần quan trọng vào sự thành công đó có vai trò tích cực của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự theo tiêu chí số 19. Từ một xã khá phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, trộm cắp tài sản,
đến nay tình hình an ninh trật tự ở Đồng Liên đảm bảo ổn định, giữ vững, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, đẩy lùi, không để xảy ra các vụ trọng án. Ông Nguyễn Văn Quân, trưởng công an xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, công an xã còn phối hợp với lực lượng quân sự thường xuyên tổ chức các đợt tấn công truy quét tội phạm trên địa bàn, ngăn chặn, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, tiêu chí số 19 đó là tiêu chí xuyên suốt, nó là nòng cốt cho việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bởi vì muốn làm gì thì làm, công tác bảo vệ cuộc sống bình yên cho bà con nhân dân, tình hình địa phương được ổn định, đảm bảo cho tinh thần bà con nhân dân lao động sản xuất, đó là cái then chốt của 19 tiêu chí. Những năm qua, phong trào thi đua Công an Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới đã được triển khai sâu rộng đến công an các đơn vị, địa phương và lực lượng công an xã. Để thực hiện và đạt các nội dung của tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội, lực lượng công an các cấp đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Cùng với đó đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, đấu tranh, khám phá hàng nghìn vụ phạm pháp hình sự, chủ động tham mưu giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra tại cơ sở, không để phát sinh trở thành điểm nóng phức tạp. Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 103 trên 139 xã đạt chuẩn 6 nội dung tiêu chí số 19. 2 xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên. Bên cạnh đó, lực lượng công an tỉnh còn tham gia trên 3.000 ngày công lao động giúp nhân dân xây dựng, tu sửa trên 10 km đường giao thông nông thôn, cầu tràn, đường điện thắp sáng làng quê, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, nhà tình thương cho phụ nữ nghèo, tặng con giống vật nuôi, xe đạp, sách vở cho các gia đình hội viên phụ nữ, thanh niên, học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Nói về định hướng trọng tâm của lực lượng công an trong thời gian tới, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo công an các đơn vị địa phương, các phòng nghiệp vụ tập trung triển khai tốt các kế hoạch công tác công an tại địa phương, làm sao đảm bảo tốt an ninh trật tự tại các xã nông thôn, góp phần thực hiện tốt tiêu chí 19. Ngoài ra, tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng công an xã thực sự vững mạnh, nhân rộng và xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những nỗ lực cố gắng của lực lượng công an toàn tỉnh trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, yên tâm lao động sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thành các chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay dãy áp thấp có trục ở khoảng 21 đến 23 độ vĩ bắc đang hoạt động yếu trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Dự báo dãy thấp tiếp tục dịch xuống phía nam và hoạt động mạnh lên. Từ chiều tối và đêm mai đến đêm 16 tháng 6, các khu vực trong tỉnh có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do sét lốc cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 6 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ.
Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chân chưa gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Đến đây, chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.